Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dạy về sự thờ phượng Chúa, phần thứ hai, qua những câu kinh thánh dạy về sự thờ phượng thật. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10 ghi lại lời Chúa Giê-xu của trách Sa-tăng khi nó dám cám dỗ Ngài thờ phượng nó. Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: "Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 ghi lại lời Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se dạy lại cho tuyển dân: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi." Sách Khải Huyền chương 4 câu 11 là lời Đức Thánh Linh mặc khải khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng, được sứ đồ Giăng ghi lại lời ca tụng Chúa kết thúc cuộc thờ phượng thiêng liêng trước ngôi uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4 câu 11. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca, danh oai quyền, và tiếp theo đó là Ngài được tôn cao.
Người nghe danh oai quyền Giêsu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát. Ta mau cung kính cùng dâng lên Vua Thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Giêsu danh vinh quá, chỉ duy Ngài thôi, duy Ngài thôi, và dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Oai nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Giêsu mặt mù sẽ mai được thấy, và tai sẽ nghe lời Ngài phán. Tung tăng luôn luôn bước đi cùng nhảy múa, dâng lên cha tiếng hát mừng vui. Giêsu danh vinh quá chỉ duy Ngài thôi, và dâng vinh quá chỉ duy Ngài thôi. Ai nghĩ Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Tình yêu của Giêsu dành Ngài ơi xa tuyệt vời, lòng hoan ca vui mừng tươi mới. Tâm linh cùng kính dâng lên Vua Thánh, vang vang tiếng Chúa bên lâu. Giêsu danh vinh quá chỉ duy Ngài thôi, và danh vinh quá chỉ duy Ngài thôi. Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Người nghe danh oai quyền Giêsu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát. Là ta mau cùng kính cùng dâng lên Vua Thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Danh vinh quá chỉ duy Ngài thôi, dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi, và dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Giờ đây xin chúng ta cùng thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Thờ Phượng Thật, phần 2. Thờ Phượng trong nguyên ngữ Hy Bá cũng như Hy Lạp có nghĩa là khấu đầu hay phủ phục bày tỏ lòng tôn kính. Điều đầu tiên cần phải nêu lên đó là thờ phượng thật là thờ phượng chân thần. Đối tượng thờ phượng quyết định sự thờ phượng thật. Lễ nghi thờ phượng, hình thức thờ phượng dù có trang trọng tôn nghiêm đến đâu, nhưng nếu đối tượng không phải là Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng đó là một sai lầm và một tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Đức tin cũng vậy, dù có chân thành đến đâu, nhưng nếu đối tượng không phải là Đức Chúa Trời là chân thần, đức tin đó chỉ đem lại thất vọng, chứ không thể đem đến sự cứu rỗi. Trong Khải Huyền chương 1 câu 13 đến câu 17, Sứ Đồ Giăng ghi lại kinh nghiệm thấy Chúa Giê-xu trong vinh quang tột cùng. Vừa thấy người, tôi ngã xuống dưới chân người như chết. Ngã xuống hay phủ phục dưới chân Chúa là hành vi thờ phượng tiêu biểu. Điểm thứ nhất, thờ phượng Chúa là đặc ân. Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11 tiết lộ một khung cảnh thờ phượng đặc biệt trên trời, hoàn toàn mới mẻ đối với Giăng và với cả chúng ta hôm nay. Kế đó, tôi nhìn xem, này có một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa thấy một cái ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có đấng đang ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo dài trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và xung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì như bò đực, sinh vật thứ ba mặt như mặt người, sinh vật thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, xung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, sau còn đến. Khi các sinh vật ấy lấy những sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mặt xuống trước đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4, câu 1 đến câu 11. Trước hết, cửa trời mở ra cho Giăng được chiêm ngắm khung cảnh vô cùng uy nghiêm trên trời. Gia-cốp trong đêm đầu lưu lạc cũng được đặc ân trong giấc chiêm bao thấy cửa trời mở ra, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 12. Tiên tri Ê-xê-chi-ên trong Ê-xê-chi-ên chương 1 câu 1. Chấp sự Ê-tiên trong Công vụ chương 7 câu 56. Và Phao-lô ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 2 cũng từng có những kinh nghiệm tương tự. Thấy cửa trời mở ra và thiên đàng là một thực tại trước mắt. Thứ hai, đang bị cuốn hút vào cảnh giới thiên thượng, Giăng được nghe một lời mời vang rầm như tiếng loa, rồi ông được Thánh Linh cảm hóa như bay bổng lên nhìn thấy khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng. Hiển nhiên, không ai được phép tự tiện bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vì không một người phàm nào thấy Đức Chúa Trời mà còn sống. Đức Thánh Linh đã phải cảm hóa Giăng, có thể như kinh nghiệm của Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 2. Có thể quyền năng của Đức Thánh Linh đã cho Giăng ra khỏi giới hạn của thân xác, để tâm linh được tự do nhẹ nhàng bay bổng đến tận ngôi Đức Chúa Trời, được tham dự một buổi thờ phượng đặc biệt. Thứ ba, như tiết lộ trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 1 đến câu 4, Phao-lô không được phép nói ra những gì thấy trên thiên đàng. Nhưng ở đây, Giăng được phép mô tả rất chi tiết. Ông thấy đấng ngồi trên ngôi, Ngài đang cầm quyền tể trị, cho nên bất cứ ai thờ phượng Đức Chúa Trời cũng phải có ý thức này, tuyệt đối tùng phục thẩm quyền và uy quyền của Ngài trong tâm tưởng và trong đời sống. Ngài vô cùng vinh hiển, rực rỡ như bích ngọc và mã não. nhờ Đức Thánh Linh cảm hóa, rằng được chiêm ngắm vinh quang của thiên đàng mà không ngã chết. Thứ tư, 24 trưởng lão ngồi trên 24 ngôi vây quanh, tất cả mặc áo trắng và đội mão triều thiên vàng. Những nhân vật biểu tượng này có thể đại diện cho toàn thể những người được cứu, nhưng cũng có thể là đại diện cho những hữu thể linh thiêng trên trời. Nhiệm vụ của các trưởng lão này là thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, như trong Khải Huyền chương 4 câu 10 đến câu 11, chương 5 câu 8. Thứ năm, bốn sinh vật được coi là các hữu thể linh thiêng cao cấp nhất trên trời. Vô số mắt trên các hữu thể này là biểu thị tri thức toàn vẹn. Các hữu thể này có nhiệm vụ canh giữ ngôi, đồng thời thờ phượng và không ngớt lời ca ngợi đứng trên ngôi. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đứng toàn năng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Đứng trước khung cảnh thờ phượng tràn ngập vinh quang qua lời mô tả của Giăng, hiển nhiên chúng ta sẽ nhận ra ngay cái nghèo nàn cùng cực trong sự thờ phượng Chúa của mình. Tại sao chúng ta chưa thực sự được ở trong sự hiện diện uy nghiêm tột cùng của Đức Chúa Trời? Có lẽ vì chúng ta chưa nhận ra vinh quang cùng tột của Ngài như Giăng mô tả. Các hữu thể thiêng liêng sùng kính Đức Chúa Trời đến độ không ngớt ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ, phù phục, quăng mão miệng trước ngôi Đức Chúa Trời đã khiến cho khung cảnh thờ phượng càng uy nghiêm hơn. Từ thị kiến này, chúng ta rút ra kết luận nào? Chỉ đến khi Đức Chúa Trời được tôn cao, khi vinh quang Ngài tỏa sáng trong tâm hồn và trong tâm trí chúng ta, thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta mới thực sự là thờ phượng. Thật ra, những biểu lộ tôn kính trong tác phong bên ngoài chỉ nói lên một phần nhỏ tinh thần thờ phượng thật. Nhiều tôn giáo rất chú trọng đến nghi thức, nhưng trong tâm hồn người cử hành thánh lễ có khi chỉ là một khối giá băng. Lòng tôn kính Chúa trong sự thờ phượng phải đi đôi với cuộc sống tuân giữ lời Chúa. Đức Chúa Trời không chấp nhận hình thức thờ phượng trống rỗng hay giả hình. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời đã than thở như sau: Chúa hằng hữu phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng với huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, làm cho sạch. Hãy tránh việc ác khỏi trước mắt ta. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa. Đó là Ê-sai chương 1, câu 11 đến câu 17. Hiển nhiên, giáo huấn không thể nhầm lẫn là Đức Chúa Trời đã nối kết cuộc sống công chính ngay lành với sự thờ phượng. Đức Chúa Trời không chấp nhận sinh tế và những nghi lễ thờ phượng của những người có cuộc sống gian ác, bất khiết mà không chịu ăn năn trước. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy, khi các ngươi đến dâng tế lễ ở đền thờ, nếu thấy mình bất hòa với anh em, hãy để của lễ nơi bàn thờ, trở về giải hòa với anh em, rồi hãy trở lại dâng tế lễ. Chúa không cần chúng ta dâng tế lễ, không vui lòng về sự thờ phượng của chúng ta cho đến khi chúng ta giải quyết những sai phạm trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đã bằng lòng tha thứ chúng ta, cứu chuộc chúng ta để có thể ban cho chúng ta đặc ân lớn nhất là thờ phượng Ngài. Chưa được Chúa cứu chuộc, chưa được Ngài tha thứ, chúng ta chưa được đến gần Ngài, chưa được nối kết với Ngài, cho nên cũng không có đặc ân đó. Không ý thức điều này mà cứ thờ phượng Chúa trong thái độ bất xứng, sự thờ phượng đó chỉ là hình thức vô ích, không được Chúa đoái nhậm. Không ý thức điều này mà cứ thờ phượng Chúa trong thái độ bất xứng, sự thờ phượng đó chỉ là hình thức vô ích, không được Chúa đoái nhậm. Thứ hai, bổn phận thờ phượng Đức Chúa Trời. Sách Phục Truyền chương 6 câu 4 đến câu 9 được người Do Thái gọi là Shema. Hãy nghe, đây là kinh nhật tụng của người Do Thái và là thành lũy bảo vệ đức tin của tuyển dân. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi, và phải nói đến hoặc khi các ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Phân đoạn Kinh Thánh này là bài tín điều của người Do Thái. Đây là thành lũy bảo vệ tuyển dân trong một thế giới dày đặc tà thần. Những người Do Thái sùng đạo đọc bài kinh này ngày hai lần, cho nên khái niệm Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất đã ăn sâu trong tiềm thức. Khi bị giới lãnh đạo tôn giáo đương thời hỏi để thử Chúa Giê-xu bảo rằng trong luật tôn giáo giới gian nào lớn nhất, Chúa Giê-xu đã viện dẫn phân đoạn Kinh Thánh trên, đặc biệt là câu 4 bảo rằng phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý kính mến Chúa, và đó là giới gian lớn nhất, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 35 đến câu 38. Như vậy, Kinh Thánh xác định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất đối kháng với thế giới đa thần vô cùng phức tạp. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thần, và Ngài là đối tượng duy nhất để con người tin cậy tôn thờ. Khẳng định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, cũng như giới gian thứ nhất, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, không phải là một quan niệm độc đoán. Trái lại, chính nhờ thực tại này mà con dân Chúa được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi vô số các tà thần khác như các công dân Aten hay là như những người không biết Chúa sống xung quanh. Thời sứ đồ Phao-lô, thủ đô Aten của Hy Lạp, mệnh danh là trung tâm văn hóa của thế giới cổ đại, nhưng lại đầy rẫy đền miễu, thờ phụng vô số hình tượng, thậm chí có cả một bàn thờ khắc chữ thờ Chúa không biết. Hiện tượng này cho thấy không phải vì có văn hóa cao mà con người bớt mê tín. Có một tín hữu kể lại kinh nghiệm thờ cúng trước khi tin Chúa bảo rằng ông rất sùng tín đến độ mê tín. Khi bạn bè giới thiệu có tượng thần nào linh là ông ta đi mua, đưa vào chùa làm phép rồi rước về nhà để thờ. Vì vậy mà trong nhà ông ta có rất nhiều trang thờ. Sau khi tin Chúa, ông đã tự động dẹp bỏ hết, không còn vướng bận gì đến hình tượng cho đến hôm nay. Vì Ngài là Chúa hằng hữu, có một không hai, Ngài là Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, Ngài cũng đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta như là một cá nhân độc đáo, không trùng với bất cứ cá nhân nào khác trên thế giới có gần 7 tỷ người này, cho nên mỗi người chúng ta có thể thấy những hệ quả nào. Trước hết, như đã nói, yếu tính của sự thờ phượng là tương giao. Vì Ngài là chân thần duy nhất, tôi là tạo vật độc đáo của Ngài, cho nên tôi sẽ cô đơn và khốn khổ nếu tôi không được tương giao với Ngài trong mối tương giao độc đáo sâu thẳm nhất, cũng là mối tương giao thỏa nguyện nhất. Thứ hai, bản chất mối tương giao đó như thế nào? Vì Ngài là chân thần duy nhất và tôi là tạo vật độc đáo của Ngài, cho nên mối tương giao giữa tôi với Ngài cũng sẽ là mối tương giao duy nhất. Ngoài Chúa và tôi, không ai có thể thấu hiểu mối thâm tình đó. Thứ ba, trong quá trình cứu chuộc, Đức Chúa Trời cũng đã biến tôi từ tạo vật trở thành con, cho nên mối tương giao giữa tôi với Chúa trở thành mối tương giao cha con. Ngài là cha thiên thượng và tôi là con. Mối tương giao này giúp tôi loại trừ được tất cả mọi nỗi lo lắng sợ hãi đang khi còn sống trong một thế giới thù địch đã bị phó cho quyền lực của sự tối tăm, vì tôi sẽ được Ngài bảo vệ. Thứ tư, vì Đức Chúa Trời tôi tôn thờ là chân thần toàn năng, toàn chi, toàn tại, toàn ái, toàn thiện và vĩnh hằng, cho nên Ngài không sợ khi ban cho tôi tự do là quyền chọn lựa chấp nhận hay khước từ Ngài. Một khi tôi đã biết đấng toàn hảo, mọi lựa chọn của tôi tự nhiên biến mất và tôi thực sự hạnh phúc khi được thờ phụng chân thần. Như tác giả Thi Thiên 73 câu 25 viết, ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi không ước ao người nào khác hơn Chúa. Vì tôi đã được Đức Chúa Trời tạo dựng là một cá nhân độc đáo, cho nên khi tôi biết Ngài, tôn thờ Ngài, thì mối tương giao giữa tôi với Ngài cũng là mối tương giao độc đáo, không giống bất cứ mối tương giao nào khác. có thể coi mối tương giao giữa tôi với Chúa là chuyện riêng tư, tối mật giữa tôi với Ngài, và không một tạo vật thứ hai nào biết hay chia sẻ được những chỗ sâu thẳm của mối tương giao đó. Chính khía cạnh này khiến cho mối tương giao của tôi với Ngài là mối tương giao thỏa nguyện hơn hết, vì suy cho cùng, nói như Thánh Augustine, Ngài đã tạo dựng nên tôi cho Ngài, cho nên linh hồn tôi sẽ không bao giờ yên nghỉ nếu không được yên nghỉ trong Ngài. Khoảng trống mênh mông trong linh hồn chúng ta chỉ có thể được lấp đầy bằng cái vĩ đại của chính Ngài. Khám phá trên khiến cho tôi thấy việc hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa không phải là chuyện bất khả thi như tôi vẫn nghĩ, vì đến cuối cùng đây là mạng lệnh của Chúa cho tôi. Tất cả các mạng lệnh của Đức Chúa Trời đều hàm chứa quyền năng giúp tôi tuân giữ. Về phương diện thực hành, để có thể hết lòng, hết ý tôn thờ Chúa, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau đây. Thứ nhất, lời Chúa cần phải được gieo trồng và chăm sóc trong lòng chúng ta qua thái độ chuyên cần học hỏi, đồng thời dạy lại cho con cháu, dạy bằng lời nhưng cũng dạy bằng gương mẫu sống từ sáng đến tối, từ đêm qua ngày. Mệnh lệnh nêu gương giúp chúng ta có thể học tập thực hành lời Chúa hữu hiệu nhất. Làm mẫu cho học viên là cách dạy hay nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất để thầy giáo trau dồi kỹ năng chuyên môn. Thứ hai, chúng ta xét lại mối tương giao với Chúa, xem đó có phải là mối tương giao sâu đậm nhất, quý giá nhất, ưu tiên nhất, hay chúng ta đang bị giằng co với một vài mối quan hệ khác với các thần tượng khác. Không ai được làm tôi hay chủ. Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của Ngài giữ ưu tiên nào trong cuộc sống của tôi? Giờ tĩnh nguyện, ngày thờ phượng Chúa, sự cầu nguyện, sự dâng hiến, việc nói về Chúa cho người thân, bạn bè, đứng ở ưu tiên nào trong tâm tư, trong ý tưởng và trong sinh hoạt của tôi? Làm sao để tôi có thể thiết lập đúng ưu tiên? Thứ ba, thái độ thờ phượng Chúa của chúng ta trong đời sống cá nhân, trong hội thánh có phản ánh tinh thần tôn kính Chúa của răng khi thấy Chúa ngã xuống dưới chân Ngài như chết, hay chúng ta đang xuề xòa dễ dãi đến độ khinh suất khi ra mắt Chúa? Thứ tư, đời sống thờ phượng Chúa của tôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến những người xung quanh, vì khi tôi được tương giao với Chúa qua sự thờ phượng, con người tôi sẽ được biến cải. Nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3 câu 18. Thứ năm, lời Chúa phải là phương tiện thiết lập và bồi dưỡng tương giao giữa tôi với Chúa. Tôi cần phải học và cần phải dạy. Và cuối cùng, thờ phượng Chúa phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta, thể hiện bằng quyết tâm duy trì tính cách bất khả xâm phạm của giờ tĩnh nguyện hàng ngày, cũng như trung tín trong sự nhóm lại với hội thánh.
Hát lên để dương ca mừng Chúa muôn loài rất cao với Thầy, Ngài được tôn rất cao. Hát lên để dương ca mừng Chúa muôn loài rất cao với Thầy, lòng tôn cao Chúa.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.